Chương 12. Quay đồng ruộng. Cuộc đi săn khác thường. Bỏ trốn. Sáng sáng như thường lệ, trong nhà Krisan Andreevich, mọi việc vẫn diễn ra theo một trật tự đã định. Chiếc dây cót của một ngày lao động bắt đầu chạy từ hồi gà gáy lần thứ ba, tiếng gà gáy cuối cùng. Sau đó là tiếng bò rống. Bà Petrovna đi vắt sữa bò và đốt lò. Alyosha đi ra vuốt ve con chó, bây giờ đã trở nên vật yêu quý của nó. Ông bố đi cho bò và lợn ăn, vải thốc lép cho gà. Xong mọi việc thì tất cả ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Bữa sáng hôm ấy, Bim không động vào món sữa thơm phức, mặc cho Alyosha dỗ dành, năn nỉ. Rồi trong lúc bố mẹ phải đi làm những công việc trong nhà, Alyosha xách nước rửa máng bò và lại một lần nữa đến năn nỉ Bim ăn, dí mũi nó vào tận bát sữa. Nhưng thằng ôi, đột nhiên Bim trở nên gần như hoàn toàn xa lạ. Phân công xong công việc, Krisan Andreevich đi mài một con dao to tướng và cài lên phía trước cánh cửa. Khi nắng đã lên, Petrovna cuộn mình trong bộ quần áo dày cộp, quấn khăn quàng vào đầu, cầm lấy cái túi và con dao to tướng mà ông bố đã mài sẵn và ra đi. Alyosha và ông bố mình khoác áo mưa theo sau bà đi ra sân và nghe rõ tiếng dồn đàn cừu ra đường. Chẳng lẽ họ bỏ mặc Bim ở lại một mình mà còn cột chặt trong phòng ngoài lờ mờ sáng? Bim không kìm nổi, nó tru lên cay đắng và tuyệt vọng. Đột nhiên, cánh cửa từ ngoài đường mở ra. Krisan Andreevich bước trở vào, cởi dây cho Bim, dắt nó ra ngoài, rồi khóa trái cửa lại, tiến về phía đàn cừu, nơi đang có Alyosha đứng chờ. Ông bố truyền tay cho cậu con trai sợi dây buộc Bim, rồi ông tiến lên phía trước đàn cừu, vừa đi vừa quát. Đi thôi, đi thôi! Đàn cừu nối đuôi ông di chuyển dọc theo đường cái, cứ qua mỗi sân nhà, lại có lúc thì 5, lúc thì 10 con ra nhập đàn, và đến cuối làng thì đàn cừu trở thành một bầy cừu khá đông. Ông Krisan Andreevich vẫn tiếp tục đi đầu, còn đằng cuối là Alyosha cùng với con chó. Buổi tối hôm ấy, trời băng giá, khô hanh, đất dưới chân cứng rắn, gần như đường nhựa thị xã, nhưng gù ghề hơn, thậm chí đã có tuyết chút xuống dày đặc, che khuất trong chốc lát vầng mặt trời. Chẳng có thế cũng đã lạnh lẽo rồi, nhưng tuyết lại tạnh đi ngay. Đó chẳng còn là mùa thu nữa, nhưng cũng chưa phải mùa đông, mà chỉ là lúc giao thời thấp thỏm. Khi ngày một ngày hai nữa là mùa đông trắng toát xuất hiện, được ngóng đợi nhưng bao giờ cũng tới một cách bất chợt. Lũ cừu nhộn nhịp gõ móng và kêu be be chuyện trò với nhau bằng cái ngôn ngữ lê thê của chúng, cái ngôn ngữ mà quả thật đố ai hiểu nổi. Để ý nhìn, Bim thấy ở phía trước bầy cừu còn có con cừu đực sừng xoắn tít, từng bước theo sát gót ông Krisan Andreevich. Đi sau rút ngay trước mặt Alyosha là con cừu non chân thọt. Alyosha chốc chốc lại lấy cái móc trên đầu gãy nhẹ con cừu bé nhỏ để nó không tuột lại xa đàn. Và khi đó thằng bé lại réo lên: "Bố ơi, nhẫn nha một chút, con thọ không theo kịp đâu." Ông già chậm bước nhưng không quay lại, cả bầy cũng theo ông không giảm bớt tốc độ. Bim bước đi có dây dắt, nó thấy ông bố có vai trò quan trọng với bầy cừu như thế nào. Thấy chúng nhất nhất theo từng cử chỉ nhỏ của ông. Thấy Alyosha nhanh nhẹn và chăm chú theo dõi lũ cừu cả phía trước lẫn phía hai bên. Đây kia, một chú cừu tách ra khỏi đàn, miệng gặm cỏ vàng, chân bước lảng đi sang một bên. Alyosha dắt Bim chạy lên và quát: "Đi đâu thế kia?" Và ném cây gậy về phía trước mặt nó. Con cừu quay trở về lập tức. Phía bên trái lại có ba con định bộc lộ tiếng tự lập và lảng ra chỗ có cái mảng xanh. Alyosha cũng kịp thời dồn chúng về vị trí cũ. Bim nhanh chóng hiểu ra rằng không một con cừu nào được tách ra khỏi cái khối cộng đồng này. Và lần sau theo Alyosha chạy đi, Bim đã lên tiếng sủa vào con đang vi phạm trật tự và quy luật chung. Gâu, gâu, gâu. Cũng bằng một giọng hiền lành, giống như Alyosha, nó cảnh cáo con vật vi phạm quy luật. Ý muốn nói, đi đâu thế kia?
Bố ơi, bố thấy chưa bố?
Alyosha reo lên. Ông Krishan Andreevich ngoái lại hô to tán thưởng. Cừ lắm, tay đen. Tản ra! Chân bước chậm lại, ông đi cắt ngang trước mặt đội hình đàn cừu. Alyosha cũng làm giống như bố, nhưng ở phía đằng đuôi này, nó đi sảo bước, đôi lúc chạy dồn đàn cừu lên chỗ Krishan Andreevich. Thế là đàn cừu từ từ giãn rộng ra, dàn thành hàng ngang, không dày quá 3-4 lớp, vừa tản ra, vừa không ngừng gặm cỏ. Bây giờ, Krishan Andreevich đứng quay mặt lại với đàn cừu, đưa mắt quan sát đội hình. Và đứng bên ông là con cừu đầu đàn. Ông lấy trong túi ra một ổ bánh mì, gọt cùi đi, rồi chẳng hiểu sao lại đưa cho con cừu. Bim không thể hiểu được tại sao con cừu đầu đàn ấy nhất thiết không được sợ mà phải yêu người chăn cừu. Bởi vậy, trong cái không thông hiểu của nó, Bim chỉ đơn giản thấy ở đó sự khẳng định ông bố là người phúc hậu thế thôi. Nhưng ông bố nói cho công bằng, còn là một người ranh mãnh nơi kia. Con cừu đầu đàn đi theo ông ta, đôi khi như một con chó và bao giờ cũng đáp lại lời ông. Tất nhiên, đâu phải cái thứ Bim đi sâu vào được, những bí quyết của người chăn cừu. Còn Krishan Andreevich thì hiểu rất rõ là, đối với một đàn cừu không lớn, con cừu đực đầu đàn ngu ngốc, ương bướng, nhất lại là nếu không có con chó, dễ có thể dẫn cả đàn đi đâu không biết. Thì chỉ cần nhắc quên đi chốc lát chợp mắt và ngủ gà ngủ gật do mệt mỏi hay bị say nắng. Nhưng không, con cừu đầu đàn này thật đặc biệt, đã được tập luyện cho nên, cả như Bim cũng thế, nó đón nhận với một tinh thần thân ái. Ông Krishan Andreevich ngậm tẩu thuốc và bảo Alyosha, đừng dồn con, đừng dồn nữa, ở đây cỏ tốt. Bạn đọc thân mến, bạn sẽ nghĩ gì đây? Chăn dắt cho cừu ăn đến tận cuối thu quả là một việc thật sáng suốt và khôn ngoan. Nhưng nếu không biết thì chỉ trong vòng một tuần cừu có thể chết đến nửa đàn, cho dù ngay cả khi có thức ăn tốt. Chúng sẽ xéo bừa lên cỏ và cũng chả ăn được bao lâu. Còn nếu sành sỏi thì ngay trên một bãi chăn loàn xoàn cừu vẫn ăn no và béo tốt. Krishan Andreevich chăn dắt cừu ở khu vực hoang mạc rất khôn khéo, cho dù cả nơi ven đô thị và ngay trước đầu mái kéo lúc người ta đang ngã ải. Muốn vậy thì đòi hỏi phải có tài năng nhất định lẫn uy tín và tình yêu thương súc vật. Chăn cừu là một công việc nặng nề, nhưng thực ra là việc rất đẹp đẽ vì người chăn cừu tự cảm thấy, mà đôi khi cũng chẳng để ý gì đến chuyện đó. Mình là một bộ phận nhỏ bé khăng khít của thiên nhiên, đồng thời là chủ, là ân nhân của nó. Thực chất là ở chỗ đó. Nhưng xin bạn đọc thứ lỗi cho tôi đã quên khuấy chốc lát chuyện con Bim của chúng ta và nó lạc sang con người sống trên đồng ruộng vào lúc cuối thu. Như vậy là đàn cừu thi nhau gặm lớp cỏ ngắn rào rào, nhịp nhàng, đến nỗi tất cả quyện vào nhau thành một thứ âm thanh đều đều, bình yên và thanh thản. Lúc này, ông bố và Alyosha đã gần như nói thường cũng đủ nghe, không cần phải thét to như lúc nãy khi còn đứng cách xa nhau. Alyosha cất tiếng hỏi, bố ơi, thả Bim ra nhé. Ừ, cứ thử xem sao. Bây giờ thì chả cần giữ nó nữa. Được tự do thì ai còn bỏ đi làm gì? Thả nó ra đi, nhưng đầu tiên hãy để nó đấy, nô với nó một lúc đã, đừng làm cừu sợ. Alyosha đợi cho đàn cừu đi cách xa, bèn cởi dây cho Bim và vui vẻ hô lên, tay đen, chạy đi. Rồi nó lao luôn từ trên đồi xuống bờ dốc và nhảy tung lên, gót giày nệm lợp cợp. Bim vô cùng mừng rỡ, nó cũng nhảy cẩn lên, vừa chạy vừa cố liếm má Alyosha, lao sang một phía rồi quay trở lại, phóng như tên bay trong niềm hân hoan được hoàn toàn tự do. Rồi nó ngoạm lấy một cái que, phi lại chỗ Alyosha, ngồi xuống ngay trước mặt chú bé. Alyosha cầm lấy que, ném về một phía và nói,
đem lại đây, tay đen.
Bim đem que lại và đưa cho chú. Alyosha lại ném đi một lần nữa, nhưng lần này không lấy từ mõm Bim mà trèo ngược lên gốc cao, chạy đến chỗ đàn cừu rồi ra lệnh.
Tay đen, giữ lấy, đem lại đây.
Bim chạy sau Alyosha, mõm ngoậm chiếc que, đến khi cả hai đã lên đến đỉnh đồi. Alyosha thay chiếc que bằng cái mũ của mình và đặt vào mõm Bim. Con chó ngậm cái mũ, trong lòng vui vẻ. Alyosha chạy lon ton và nhắc lại,
tay đen, đem lại đây, mày giỏi lắm, tốt, tốt lắm.
Nhưng tới gần đàn cừu thì cả hai bước nhẹ nhàng, đừng làm cừu sợ. Alyosha ra lệnh, đưa cho bố. Christian Andreevich chìa tay ra, Bim đưa cho ông. Một tài năng mới của Bim đã bất ngờ bộc lộ ra trước mắt hai cha con người chăn cừu. Cả ba thầy trò đều hoan hỷ. Rồi chỉ trong vòng một tuần không hơn, Bim đã tự mình, bằng chiếc óc thông minh của mình, đã tới chỗ hiểu được rằng nó có một nhiệm vụ bắt những con cừu vô tổ chức quay về đàn. Theo dõi cừu khi chúng được thả vào hang, nhưng không có ý kiến gì khi chiều chiều trở về làng, chúng tản về khắp các nhà thành từng tốp nhỏ. Bim đã bắt quen được với hai con chó canh giữ đàn cừu của nông trang do ba người chăn dắt. Cả ba đều là người lớn và đều mặc áo mưa. Mặc dù hai đàn cừu của nông trang với của nông trang viên thường không sát gần nhau, nhưng trong những khi dừng chân ngắn ngủi lúc mùa thu trên bãi, Alyosha thường vẫn chạy đến chỗ các bác chăn cừu của nông trang và Bim cũng chạy theo nó đến với mấy con chó của nông trang. Những con chó hay, màu vàng nhạt, lông mượt, to nhưng hiền, điềm tĩnh. Chúng chơi với Bim cũng điềm tĩnh và kể cả. Đi quanh đàn cừu, chúng bước lặng lẽ thong thả chứ đâu như Bim, nhảy cẩn lên hoặc phóng như bay. Đầy ý thức tự trọng của giống chó, Bim thích chúng và cừu của chúng cũng hay. Một cuộc sống lao động tự do đã bắt đầu cho cả Bim nữa. Cho dù cả ba thầy trò lúc trở về đều mệt lử nên cứ đi lẳng lặng, nhưng đó là tự do, là sự tin cậy lẫn nhau. Một cuộc sống như vậy thì ngay cả đến chó cũng chẳng khước từ. Thế rồi một hôm, bỗng tuyết đổ xuống, gió nổi lên quay cuồng, lốc xoáy. Christian Andreevich, Alyosha và Bim dồn đàn cừu thành vòng tròn, ở lại một lát và xua đàn cừu về làng đang lúc giữa buổi. Tuyết trắng trên lưng cừu, tuyết trên vai người, tuyết trên mặt đất, tuyết trắng khắp nơi. Cánh đồng chỉ đọc một màu tuyết trắng, ngoài ra không còn gì nữa. Mùa đông đã đến, chút xuống từ trời cao. Có thể Christian Andreevich đã cho rằng một con chó như Bim thì không nên ngủ với lợn, hoặc cũng có thể còn vì lý do nào khác nữa. Nên bây giờ, Bim được chuyển vào ngủ đêm trong một ngôi nhà nhỏ bé vô cùng ấm áp, được dựng ngay trong căn phòng ngoài, một cái củi độn đầy cỏ khô mềm mại. Chiều chiều, nó đi ra đi vào như một thành viên của gia đình và chơi ở đó cho đến sau bữa cơm tối. Chả lẽ đã mùa đông rồi sao? Sớm quá! Christian Andreevich đã có lần nói với bà Petrovna như thế. Họ luôn mồm nhắc đến tiếng mùa đông trong lúc trò chuyện. Có điều gì đó đang băn khoăn. Còn Bim thì đã biết mùa đông đó là tuyết trắng và lạnh. Chiều hôm ấy, bà Petrovna đi về, người phủ đầy tuyết ướt át, mặt bị gió sưng tấy lên. Bim thấy bà cởi quần áo, tay run lật cật, miệng rên hừ hừ. Hai tay bà bị nứt nẻ, đỏ ửng, những vệt bùn còn bám ở trên tay, to bằng lòng bàn chân của Bim. Sau đó, bà nhúng tay vào nước ấm, rửa ráy sạch sẽ và xoa dầu cao rất lâu, mồm xích xoa liên tục. Còn Christian Andreevich nhìn bà Petrovna vẻ như xót xa điều gì. Nhìn nét mặt ông, Bim không thể không nhận thấy. Sáng hôm sau, ông mài dao thật sắc, rồi cả bốn rời nhà ra đi. Bà Petrovna, Christian Andreevich, Alyosha và Bim. Lúc đầu, họ đi trên đồng bằng phẳng phủ một lớp tuyết mỏng. dày khoảng nửa bàn chân Bim không hơn, cho nên đi lại vẫn dễ dàng. Bốn bề vắng lặng và lạnh lẽo. Sau đó, họ đến một cánh đồng có nhiều đống củ cải chất cao, xếp lá chì ra ngoài, lớp trên cũng phủ lá, để thành hàng thành lối. Bên đống củ cải nào cũng có mấy người đàn bà ăn mặc như Petrovna và hì hụi làm việc, im lặng và chăm chú. Bốn thầy trò cùng đi đến một đống như vậy và ngồi vây quanh xuống đó. Bim chăm chú nhìn xem cái gì sẽ xảy ra. Bà Petrovna cầm lấy cuốn lá, lôi củ cải ra khỏi đống, nhanh nhẹn xoay phần cũ về phía mình và phập vào múa lên, lá bay vèo, lại tiếp tục phập phập ngay sát đầu cũ. Củ cải nhẵn nhụi rồi bà ném sang bên, ngay gần mình. Christian Andreevich lắp lại răm rắp tất cả những gì bà ta làm. Alyosha cũng vậy, mà lại còn khéo hơn ông bố nữa. Công việc chạy đều, phập phập đi đời cái cuốn lá, phập phập củ cải nhẵn nhụi, bịch củ cải được ném ra thành đống khác đã sạch bông. Gần đó, bên một đống củ cải giống như thế, có một người đàn bà ngồi làm một mình và cũng làm y như vậy. Ở đống tiếp theo cũng vậy, nhưng đã lại có hai ba người cùng làm. Và cứ như thế, trên khắp cánh đồng, củ cải chất thành đống, những người đàn bà ăn vẫn ấm áp, hai bàn tay nứt nẻ, mặt mũi sưng húp vì lạnh. Mọi người làm việc hoặc đeo găng vải bạc mỏng hoặc để tay trần, phập phập cục lá, phập phập vứt dao xuống, miệng hà hơi vào bàn tay cho đỡ cống, xoa xoa tay rồi lại tiếp tục phập phập củ cải sạch bông y như mái. Lạnh, ngồi theo dõi dao chặt, Bim bắt đầu thấy cống, vì vậy nó đứng dậy, rủ người và bước đi xem xét loanh quanh, không rời quá xa. Ấm người lên rồi, nó quay về chỗ cũ, mặc dù trong lúc nó đi, có nhiều bà gọi nó đến mời mọc. Cả làng đều biết tiếng tai đen là thế nào rồi. Cả người đàn bà từ nãy vẫn ngồi lủi thủi làm một mình, nôm trẻ nhưng gầy đét. Bước tới chỗ thầy trò nó, chị ta than thở điều gì đó, xỉa mũi xuống đất, rồi ngồi xuống bên cạnh bà Petrovna và chìa tay ra cho bà xem. Bà Petrovna cũng giơ cho xem tay mình. Chị ta buồn bã, ho sù sụ, ôm hai bàn tay đi găng vào ngực và lặng đi. Tên chị là Natalia. Bà Petrovna phập phập, ông Andreevich phập phập, Alyosha phập phập, rồi hả hơi bàn tay, rồi xoa lên má. Bà Petrovna phập phập, rồi bỗng bợp. Từ mắt người phụ nữ đau khổ kia, những giọt nước mắt rơi xuống lá cải. Chị ta lấy găng tay bưng mặt và quay về đống củ cải của mình. Là Chúa phù hộ, kheo cảm lạnh đấy con ạ. Bà Petrovna nói với Alyosha. Rồi bà bước lại chỗ thằng bé, sửa chiếc khăn ấm với mũ cho nó, dắt khăn vào trong cổ và cởi thắt lưng vải gai của mình, thắt ngang chiếc áo choàng bằng lông thú của con. Bim cũng rút vào cái choàng lông của Alyosha như muốn giúp bà Petrovna một tay. Nhưng Bim xác định ngay Alyosha hoàn toàn không lạnh như người ta tưởng. Ngược lại, chú ta còn ấm hơn cả ông bố và bà Petrovna. Gì chứ, chuyện này thì Bim nhạy cảm hơn người nhiều. Bố bảo này, Alyosha, ông Christian Andreevich miệng nói tan chặt, làm nhanh bằng hai người. Bim vểnh tai nghe ngóng. Đi ra chạy với Bim một lúc cho nóng người lên tí. Thế là Bim chạy trước, thằng bé chạy sau trên cánh đồng củ cải. Đất đá cứng lại vì băng giá. Chúng chạy cắt ngang cánh đồng. Alyosha nóng bừng người lên, nó bỏ cả mũ, cởi cả khăn, nhét khăn vào ngực, rồi lại đội mũ vào, vén tay mũ lên. Bên cạnh dãy rừng, trong đám cỏ vàng rậm rịt, Bim đứng sững lại, hít hít đánh hơi, rồi lại phóng như con thôi. Rồi, rất bất ngờ đối với Alyosha, nó đứng khựng lại. Cậu bé chạy đến chỗ nó. Gì thế, tay đen? Bim đứng bất động và chờ lệnh. Alyosha cũng ăn án, hiểu ra là chuyện gì. Xông vào, xông vào! Bim chờ nghe tiếng thần kỳ, tiến lên. Nhưng Alyosha càng quát to hơn. Xông vào! Bim tiến đến và xua cho đàn gà gô bay lên. Chẳng nghĩ lâu la, Alyssa cùng Bim chạy trở về. Bim nhận thấy rằng một lần nữa, hai bên không hiểu nhau. Alyssa không biết cách nói của Ivan Ivanich, nhưng mặc dù vậy, Bim vẫn chạy bên cạnh chủ. Còn thằng bé thì chạy về mặt đỏ ửng, thở hổn hển, kể lại chuyện cho bố mẹ nghe, chuyện con tay đen đã tìm thấy gà gô như thế nào và đã suy đàn gà ra sao. Tay đen là giống chó săn mà, nó tài lắm, Christian Andreevich khen ngợi. Ta mà có súng nhỉ? Alyssa đi săn ngay phải không? Súng, đi săn. Những tiếng đối với Bim quen thuộc và thân thiết biết bao, nó hiểu là thế nào. Bim vẫy đuôi đến mơn trớn Alyssa, ông Christian Andreevich và bà Petrovna. Nó nói bằng ngôn ngữ của nó, rành mạch và rõ ràng. Nhưng chẳng ai ở đây hiểu nó, chẳng ai đi lấy súng, mà chẳng ai lại đi săn không có súng. Bim ngồi xuống sau lưng Alyssa, nép sát vào áo tròn ngoài của thằng bé và ngẫm nghĩ. Ít ra thì nôm vẻ nói là như vậy. Cho đến tận tối, mọi người trở về nhà, mệt mỏi và rét mướt. Vài ngày sau, họ thôi không ra làm củ cải nữa. Thầy cho đã làm xong khu đất của mình rồi. Bây giờ, bà Petrovna không đi đâu cả và rõ ràng là lấy làm bằng lòng lắm. Bà cứ lây hoay làm hết việc này đến việc nọ, tắm rửa cho bò, giặt quần áo, lau sàn nhà, thái bắp cải, đánh bơ, đốt lò, nấu nướng, đạp máy may, vá quần áo, đưa máng cho bò, không sao đếm xuể. Bim nằm theo dõi công việc của bà. Một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng, tay cầm sách đến gọi Alyssa và trách móc bà Petrovna. Nhưng Bim thấy không có vẻ gì giận dữ cả. Cả hai cứ nhắc đi nhắc lại mỗi tiếng. Alyssa, cừu, củ cải. Sang hôm sau, từ sáng sớm, Alyssa đã cắp sách ra đi, và thế rồi, ngày nào cũng biến đi như thế. Christian Andreevich cứ đến giờ lại vác cào đi đâu. Khi trở về, người đầy mùi phân chuồng. Có một lần, vào buổi chiều tối bình thường, lúc cả nhà sum họp ngồi ăn cơm tối, thì có một người bước vào, cao to, xương xẩu, mặt bành bạnh, nhưng đôi mắt thì nhỏ như mắt chồn, đầu đội mũ lông chồn. Bim nhận thấy ông Christian Andreevich nhìn người đang bước vào nhà mà không chào hỏi, không rời bàn, chỉ đứng dậy mời khách, không giống như mọi lần, và cũng không đưa tay ra bắt. Khỏe chứ? Khách cũng chẳng bỏ mũ ra, thản nhiên nói. Liêm đấy à, chào anh. Christian Andreevich đáp lại, ngồi chơi. Cả ngồi xuống ghế băng, hú một điếu thuốc to tướng, rồi nhìn Bim hỏi. Còn tay đen đấy hả? Bim vểnh tay lên. Chó không đi săn thì hỏng chó, hoặc nó bỏ đi mất. Bán tôi trả 25 rúp. Đây không phải là của đem bán. Christian Andreevich kết thúc bữa tối, rồi bàn đứng dậy nói. Ngồi cách gã vài ba bước, Bim dễ dàng nhận thấy, ở người ông khách này tỏa ra mùi thỏ. Nó tiến lại, đánh hơi, vẫy đuôi và nhìn vào bộ mặt chụp cái mũ lông chồn. Theo ngôn ngữ của Bim thì thế có nghĩa là biết rồi, thợ săn. Thấy chưa? Liêm nói, con tay đen đã đánh hơi thấy đương sự của nó là ai. Bán đi, tôi bảo mà. Không bán được đâu anh Liêm ạ, không bán là không bán. Chuyện lâu rồi, ngày đầu chính thằng Alyssa nhà tôi cũng không biết đâu. Tôi đã nộp 3 rúp cho ban biên tập tờ báo tỉnh nhờ đăng thông báo. Có một con chó săn bị lạc, thân trắng tay đen. Sau đó nhận được thư trả lời. Xin đừng thông báo nữa, chúc cho nó sống đến cõi. Chuyện sẽ ra sao tôi không rõ, nhưng cảm thấy đây là con chó rất có giá trị cần được bảo vệ. Bác làm chết nó mất, bán đi. Liêm cố nài và bắt đầu nổi nóng. Không nói lời thôi nữa. Christian Andreevich cắt ngang. Thế này nhé, lúc nào đi săn thì đến lấy, nhưng phải trả ngay trong ngày. Để cho tay đen giữ được truyền thống của nòi giống, theo quy chế thì nó phải như vậy. Bởi thế, nó không phải là loại chó đem bán. Alyssa nó chen vào. Thế thì thôi. Alyssa bất mãn kết thúc câu chuyện, tay vỗ lên u vai Bim rồi đi ra. Sau bữa cơm tối dánh đèn dầu, Christian Andreevich chọc tiết con cừu non. Rồi treo hai chân sau lên móc, lột da nó ra, môi ruột, rửa cả khối thịt, rồi đem vào trong kho để đến sáng. Cả buổi tối, bà Petrovna lúc thì xếp trứng vào làng, lúc thì dồn vào hộp, hoặc rót bơ đun chảy vào chai. Sau đó, bà cẩn thận xếp tất cả vào làng đi chợ đan bằng cối trắng. Đến bây giờ, Bim phát hiện ra rằng tất cả những thứ đó, cừu non lột da, trứng, bơ, làn cối, đều xông lên cái mùi chợ thành phố. Nó làm gì mà chẳng biết, nó đã nghiên cứu thành phố từ đầu chí cuối trong lúc đi tìm Ivan Ivanich. Và Bim thấy bồi hồi xúc động, chợ búa, phố xá, làn cối, căn phòng riêng của nó, tất cả gắn liền đến một chuyện, ở đó có Ivan Ivanich. Đêm đó nó không chợp mắt. Sáng ra còn tinh mơ, ông Christian Andreevich đã bọc xúc thịt cừu cứng đờ vào cái bao bố sạch sẽ, buộc chung quanh bằng dây rồi vác lên vai. Bà Petrovna móc hai cái làng vào đòn gánh, nhấc bổng lên, đặt vào vai. Bim năn nỉ xin. Nó nói rõ ràng, kiên trì thuyết phục ông bà chủ. Tôi cần phải đi mà, tôi ra ngoài ấy với, cho tôi đi theo. Không một ai hiểu nỗi đau khổ của nó. Hơn nữa, khi xốc xúc thịt lên vai, ông Christian Andreevich còn nói thêm. Alyosha giữ tay đen lại, kẹo nó chạy theo bố mẹ bây giờ. Alyosha nắm lấy cổ dê, giữ cho nó trên bậc thềm nhà. Còn ông bố bà mẹ, mỗi người một gánh nặng, bước chậm chậm ra phía đường cái, đến trạm ô tô đổ. Bim tiễn họ bằng ánh mắt, không chú ý đến sự vuốt ve và dỗ dành của Alyosha. Nó dõi nhìn cho đến khi họ đi khuất. Lát sau, Klim tới mang theo súng và ba lô, trên người gã không có túi xăng, dây băng đạn. Sự trang bị thiếu sót đó Bim nhận thấy ngay, nhưng dù sao vẫn có súng. Vấn đề là chỗ đó. Bim tin tưởng nhoài đến chỗ người đi săn và lập tức xác định được là có đạn để lộn xộn trong túi quần. Cũng là sai cung cách, nhưng quan trọng vẫn là khẩu súng. Nó có thể theo người cầm súng đi bất cứ đâu, lâu hay trống cũng đi. Bản chất của chó săn là như vậy, và Bim cũng không ngoại lệ. Nỗi buồn nhớ nhung Ivan Ivanich của nó trỗi dậy trong cái ngày cuối cùng này đã tạm thời lắng xuống. Thậm chí thế đấy, trước khẩu súng, Bim chỉ là con chó săn thông thường, không nên buộc tội nó về sự thiếu logic trong suy nghĩ. Nó tìm ra chân lý chỉ bằng thực tiễn, mặc dù nó là một con chó thông minh bậc nhất trong các con chó. Nó đã trải qua và còn phải trải qua nhiều đau khổ chỉ vì nổi nó là con chó. Chúng ta chẳng nên kết tội nó. Nào đi thôi tay đen, đi săn, Liêm nói. Bim nhảy cẩn lên trước mặt gã, đi săn, đi săn. Liêm cầm sợi dây da buộc nó, dẫn đi, còn Alyosha thì căn dặn. Chú Klim này, khi nào tay đen đứng lại, kéo đi rồi đứng sững lại, là lúc đó có gà gô đấy. Khi ấy phải hô lên, xông vào, không thì nó cứ đứng nguyên tại chỗ. Thật à? Thật đấy, cháu biết mà. Alyosha trả lời chững chạc. Cháu còn phải học bài, chứ nếu không, cháu sẽ đích thân hướng dẫn cho chú. Cũng biết sơ sơ rồi, đâu phải lần đầu, Liêm nói. Thế là sau một thời gian dài gián đoạn và trải qua bao nhiêu nỗi khổ, Bim lại được đi săn. Lúc đầu, họ chẳng gặp được gì cả ngoài một hang chồn hôi rình. Đào đi, Liêm quát. Bim chưa biết tiếng đó, nó đi rẽ ngang sang một bên và băn khoăn ngồi xuống. Đến giữa trưa thì trời ấm áp hẳn lên, có nắng, lớp tuyết mỏng đã tan ra, dưới chân lép nhép bùn. Lòng chân con Bim bị ướt và bị bết lại, trông nó thành gầy gò khó coi, như một chó săn bị ướt. Nhưng Bim dò tìm theo đúng một quy tắc, lao như con thoi đến phía trước Liêm, rẽ ngang, thỉnh thoảng đứng dừng lại kiểm soát, đến rìa một bụi gai. Bim phát hiện ra gà gô, dừng lại. Liêm quát, xông vào. Bim giật nảy mình vì tiếng la ồm ồm. Bim nhảy chồm tới chỗ đám gà, làm chúng bay toán loạn. Chỗ đó vẫn còn xa. Chà, một sai lầm đáng tiếc. Nhưng tiếp sau đấy, không thấy tiếng súng nổ. Bim ngoái nhìn lại. Người thợ săn đang nhét viên đạn vào khẩu súng một nòng, nhưng không sao nhét được.
Gã lại tháo đạn ra, nhưng tháo chẳng ra. Bim ngồi xuống, mắt không rời khỏi chỗ gà gô vừa bay lên và cũng không xích lại gần đến người thợ săn, chỉ theo dõi gã. Còn Klim thì chỉ rủa như người say rượu đi trên vỉa hè lúc chiều chiều. Họ đi khực khưởng, chỉ lộn lẫn nhau hoặc chỉ lảm nhảm một mình trong đêm khuya. Gã này thì không khực khưởng mà chỉ chửi luôn mồm. Tuy rốt cuộc Klim cũng lôi được đạn ra, đặt được viên khác vào đóng súng lại, gã vẫn hung hãn và có cái gì gợi cho Bim nhớ đến lão xám. Nào, đi tìm. Gã ra lệnh cho Bim, tìm đi tay đen. Quay đi và chạy như con thoi theo ngược chiều gió. Bim làm ra vẻ, được thôi, tìm thì tìm. Nhưng có cái gì như hờ hững biểu hiện trong cái dáng tập tễnh của nó. Không phải cái nhanh thoăn thoắt như trước, lúc đám gà gô bay lên. Klim coi đó là sự yếu đuối về thể chất của con chó. Không biết rằng, ở Bim, cái đó là biểu hiện của sự bắt đầu ngờ vực về con người. Từ đó, nó liếc nhìn gã, nhìn trộm, không dừng lại và không đến gần, giữ một khoảng cách đáng kể. Dường như, nó cũng chẳng tìm nữa, mà chỉ để ý theo dõi người đi săn. Nhưng đấy, chỉ là tưởng thế thôi. Sự say mê không cưỡng nổi, sự say mê muôn thuở, một khi anh đã là chó săn, đã thắng thế. Trên thực chất, Bim đi theo khẩu súng, chứ tuyệt nhiên không phải theo Klim. Bỗng nó bắt được hơi thở. Thường Ivan Ivanich với Bim không săn loài thú đó, mặc dù 2-3 lần Bim đã đứng khựng lại. Cái bọn thỏ ấy, chúng không gan được mãi mãi nào trước cái đứng khựng. Mình chỉ mới dừng lại, thế là nó té. Đuổi theo chúng không được, chủ không cho phép. Vì mùa hè, thực ra chúng vẫn hớ hên nằm lại ngay cả khi Bim đã đứng khựng. Nhưng bao giờ Ivan Ivanich cũng gọi Bim lại. Có lần, ông còn nhấc lên một chú thỏ con bé bằng bàn tay nằm lấp ngay dưới chân chó và đã tha cho nó đi. Bởi vậy, thỏ không phải là chim. Nhưng dù sao, Bim vẫn quay mũi về luồng gió có mùi thỏ đưa tới và thẳng tiến đến đó. Rồi đứng khựng, toàn thân ướt át, người hơi nghiêng về phía cái chân thọt. Không, anh chàng thọt ấy. Không còn cái thế đứng khựng nữa kia, không còn cái hình tượng nghệ thuật thở nào nữa. Sống vào! Liêm gào lên. Chúng ta nhận thấy rằng, vào lúc khí hậu ấm áp, và hơn nữa, khi khắp nơi đầy bùn lầy nước đọng, thỏ chỉ nằm lì một chỗ. Còn Bim lúc này chưa vội rời khỏi chỗ mình đứng, ý như muốn nói, không phải quát tháo như thế. Sống vào, đồ quỷ nè! Liêm lại rống lên. Bim suy cho thỏ chạy ra, rồi nó nằm ẹp xuống. Đúng phép trước lúc súng nổ. Liêm quát âm âm lên như đại bác bắn. Thỏ bỏ chạy, nhưng mỗi lúc một chậm, rồi nó ngồi xuống, rồi nó ẩn vào cái rãnh và cuối cùng mất hút. Klim gào lên như điên như dại. Bắt, bắt lấy nó, ô là là, bắt! Và chạy về hướng con thỏ đang lẩn trốn. Mặc dù vẫn chạy cạnh Klim, nhưng Bim biết chắc chắn rằng những gì xảy ra đều không theo đúng luật. Người săn không được chạy như chó. Tự Bim sẽ thấy, nếu cái đó là cần thiết, cho dù con mồi có là thỏ đi nữa, nếu Ivan Ivanich ra lệnh. Klim đứng lại, thở hổn hển và gào lên như rồ dại. Tìm đi, đồ ngu, đồ quỷ nè. Bim bực dọc bước đi. Chẳng có cái đó thì ngay mùi thỏ trước mũi nó cũng chẳng quan tâm gì cho lắm. Nhưng đây, phía sau nó là lão đồ ngu cứ dậm chân bành bạch. Nhưng dù sao, Bim cũng theo vết, cũng tìm đến nơi và đứng khựng lại. Chờ cái tiếng đáng ghét xông vào. Để tung người tới xùy cho thỏ nhảy lên. Chú thỏ này đúng là bò ra khỏi rãnh và tập tễnh đi như đang ốm. Klim nổ súng, con thỏ chạy đi, lại bắn phát nữa. Con thỏ vẫn từ từ chạy khập khiễng, chốc chốc lại dừng. Bim nằm xuống chờ lệnh theo đúng luật, mặc dù dưới đó toàn bùn. Còn Klim thì gào thét, bắt, đồ chó đẻ, bắt lấy nó, đồ ngu. Và chỉ về phía thỏ. Bim lại tìm thấy chỗ con mồi ẩn nấp và lại đứng khựng lại. Phát súng thứ ba nổ, lão đồ ngu lại bắn trượt, con thỏ lại chạy mất. Thế là trong lúc hung hãn, Klim không thể hiểu được rằng tay đen không quen lối xé xác con mồi và bóp chết chúng. Rằng làm như thế là không xứng với tư cách của dòng Sester thông minh. Rằng chó Sester không ưa hạng thợ săn như gã ta. Lần cuối cùng khi con thỏ chạy mất, lần này con thỏ có vẻ khỏe hơn đôi chút, có lẽ vết thương đã mở rộng. Glim càng nổi điên, gã đến sát Bim, mồm luôn nhắc lại tiếng mẹ, hung dữ và hằn học, rõ ràng là chửi bới Bim. Bim ngồi quay đi, định lãng xa khẩu súng. Chợt Glim vung chân đá mạnh bằng mũi giày to tướng vào mặt sườn Bim, đá móc từ dưới lên. Bim tru lên, như người kêu ối ối. Ối, Bim kêu ngưng dài và ngã lăn ra. Ối, bây giờ nó kêu bằng tiếng người. Ối vì cớ gì? Và ngước con mắt cơ cực, đau khổ nhìn con người kia, trong bụng không hiểu và kinh hoàng. Rồi cố mãi mới đứng bốn chân lên được, hơi lảo đảo và lại ngã khuỵu xuống chân đạp đạp. Mình làm bậy bạ cái gì thế này? Liêm ôm đầu, bây giờ rõ ràng là phải đền rồi, mất tôi 25 rúp. Và quảng hốt, cắm đầu bỏ chạy, như trốn tránh cái nhìn của Bim. Ngày hôm ấy, không thấy Klim xuất hiện ở làng, cả đi lang thang tận đâu đó đến tận khuya, và nửa đêm, cả lẻn qua ruộng rau, mò về nhà mình ở ngay trì làng. Còn Bim thì sao, nó ở đâu? Nó nằm lại một mình trên mảnh đất ẩm ướt, lạnh buốt, đơn độc một mình trong cái thế giới hoàn toàn màu trắng. Trong người nó có cái gì đấy rời ra vì cú đá hiểm độc, và cái gì ấy nóng bừng lên, bóp nghẹt hơi thở, đè chặn ngực đến nỗi làm nó bất tỉnh nhân sự. Nhưng rồi lại thấy nó ho, mửa ra, ngáp ngáp, thở đau thắt lại. Một lần nữa, nó há miệng ra hớp hớp không khí và sù sụ ho. Bim ráng sức ngẩng đầu, cánh đồng chao đảo như đang bồng bềnh trên sóng lũ. Nó gắng gượng ngồi dậy, lại cánh đồng chao đảo, mặt trời lắc lư như treo trên một sợi dây. Hôm nay người ta đã yêu cầu ở Bim vượt quá những gì nó có thể làm được. Người ta đòi hỏi nó, mày có nhiệm vụ phải làm cái này mà mày không thể làm được, cái trái với lương tâm và danh dự của mày. Vì nó không làm được như thế, người ta đã đánh nó tàn nhẫn, bóp chết con mồi đang bỏ chạy. Vì sao? Vì sao? Bim rên ư ử. Ông ở đâu? Hỡi ông bạn phúc hậu của tôi. Ở đâu? Ở đâu? Bim than thở khẽ dần dần, rồi cuối cùng liệm hẳn. Nhìn bề ngoài thì có cảm tưởng một con chó nằm chết trên cánh đồng bao la lầy lội, nhưng không phải như thế. Đây kia, nó nhổm mông lên, cố đứng dậy không ngã. Nó bước một bước, không ngã. Nó đứng lại, bước thêm bước thứ hai. Và nó lê chân đi, cào cào vào đất ruộng, xóa đi dấu vết của bản thân nó. Ôi, lòng dũng cảm vĩ đại và sức bền bỉ dẻo dai của chó. Sức mạnh nào đã tạo ra cho Mi cái sức cường tráng và bất diệt đến thế này? Để đến ngay cả trước giờ chết, vẫn cố dấn mình lên phía trước. Dù chỉ chút ít thôi, nhưng cứ tiến lên, tới nơi nào vẫn còn niềm tin và lòng tốt đối với con chó bất hạnh, cô đơn, con chó bị lãng quên và có một trái tim trong sáng. Và Bim vẫn cứ bước, đi dò dẫm nhưng vẫn bước, máu ứa ra cả mồm, nhưng nó vẫn đi, ho ra máu vẫn đi, vấp ngã, đầu gối khuỵu xuống vẫn đi, kiệt sức, nó nằm xuống đất giá lạnh, rồi lại đứng dậy và vẫn tiến lên phía trước. Bên bờ suối, nó uống nước hối hả, cảm thấy dễ chịu hơn. Cái gì đó đã gợi ý cho nó. Chớ đi xa nơi có nước, Bim thực sự đến được một đống rơm gần đấy. Gắng hết sức mới lần được vào bên trong đống rơm ủ xuống tận đất, rồi nó thiếp đi. Những con chó đau ốm vẫn nằm ẩn như thế, tránh con mắt của người, của thú. Điều này chính thiên nhiên đã dạy cho chúng. Vẻ vang thai, nền trật tự mang tính quy luật và sự hòa hợp hợp lý của thiên nhiên. Bim nằm mê man bao lâu thì nó không biết, nhưng cảm thấy lúc tỉnh dậy là một cơn đau thắt trong ngực. Đầu óc nó quay cuồng, cảm thấy bên trong có cái gì sắp xảy ra với nó. Và thế là Bim bò ra khỏi đống rơm. Nó nằm phơi ra ngoài không khí. Cái cảm giác lông bắt đầu khô. Nó ngồi lên. Bãi cỏ mùa thu giờ đây không thấy chao đảo nữa. Đống rơm không lắc lư, mặt trời cũng vậy. Và mặt trời ấm ấm đã ít nhiều sưởi nóng. Bim lại men đến chỗ con suối và lại uống, uống lấy uống để. Nghĩ một chút rồi lại uống, nhưng chỉ uống từng ngụm nhỏ một. Chợt nó nhận thấy ở ngay bên suối có cây cỏ lác đác thảo nguyên nhỏ lăng tăng, vẫn còn xanh tươi tựa như cỏ lăng. Băng giá còn lâu mới có thể thắng được nó. Bim liền gặm mấy cây cỏ lác. Cái gì đã đưa nó đến nghĩ ăn thứ cỏ không đẹp mắt này? Con người chả bao giờ có thể biết được điều đó, chỉ có nó biết thôi, bắt buộc phải ăn chính cái thứ này chứ không phải thứ khác. Thế là nó ăn. Rồi sau đó lại gặp một cây cúc dại muộn màng đang héo, và trên cây còn lại những bông hoa bị mùa thu chèn ép, đã héo nửa chừng. Nó nhai luôn cả cây cúc dại ấy, rồi quay về chỗ dòng suối, nó uống thêm cho đã. Xong, nó đi về làng. Nó đi lên, cứ phía trước mà đi lên. Dù sao, nó cũng lần về được đến nơi lúc đã chạm vạng tối. Không, Bim không vào làng đâu. Vào làm sao được, gã Klim đã chạy về đấy. Không đâu, nó sẽ không theo gã. Lão ta có thể nắm lấy cổ về nó, và lúc đó thì... Không, sẽ không bao giờ như thế. Bim thu dọn ổ nằm trong đống rơm còn sót lại, nghỉ ngơi một tí. Nó ngửi thấy ở cạnh đấy có cây nhu bàn, nếm thử thấy khô, bèn ngoạm sát đất nhổ lên và gặm cả rễ nhai sâu vào trong. Điều này nó cũng biết, nếu là cây nhu bàn thì nhất thiết phải ăn. Vốn kiến thức về thuốc chữa bệnh của nó thật phong phú và nhiều vô kể. Cứ thử thả con chó bắt đầu chớm dại vào rừng. Qua 2-3 tuần, chó quay trở về, người rầy rạc, đến kiệt sức nhưng khỏi bệnh. Con chó bị đau bụng, bạn hãy đưa nó vào rừng hoặc đến đồng cỏ và sống với nó đôi ba ngày, nó sẽ tự lấy cỏ chữa khỏi bệnh. Hoặc học ở chó chính cách chữa bệnh cho chó. Tạo hóa đã trao cho nó những kiến thức hết sức phong phú, đến mức con người không bao giờ thôi ngạc nhiên về những điều kỳ diệu ấy. Đêm tàn, một đêm thu dày đằng đẵng, đau ê ẩm trong người. Tiếng gà đầu tiên đã gáy vang. Bim không đợi đến lần thứ hai và lần gáy thứ ba, được gáy cuối cùng, được gáy chào bình minh. Nó nhổm dậy nhưng không tài nào rê ra được khỏi chỗ nằm vì đau trong ngực. Tuy vậy, nó vẫn cố vươn người lên, hai lần nằm xuống đứng lên mới se sẻ lê đi được. Bim đã lần về đến nhà Christian Andreevich, vượt qua hai ngưỡng cửa vào tới thềm và ghé xuống nằm trong nhà im phăng phắc. Biết đâu đấy, rất có thể là hôm nay nó sẽ chẳng bỏ nơi này mà đi đâu. Nhưng Klim lại đi qua sát nó. Gã rón rén, lén lút như thằng ăn trộm. Bim rùng mình, Bim sẵn sàng tự vệ đến hơi thở cuối cùng. Trong Bim thức tỉnh niềm kiêu hãnh của kẻ cùng đường. Không còn gì để mất cả. Nhưng Kim chưa qua hàng rào và nói lào xào. Mày đã về đấy à, tai đen? Rồi gã vội vã sợ sệt bước lùi trở lại như mừng rỡ. Bim không còn đủ sức để đuổi theo và trả thù về cú giày đá rất nham hiểm và độc ác kia, nhưng cũng không sủa được bởi vì ngoài tiếng khò khè không còn tiếng nào thoát ra khỏi bộ ngực tàn phế của nó. Nhưng Bim cũng không muốn để Klim bất chợt lại đến để rồi lại lôi cổ nó đi. Đoạn nó đứng lên lặng lẽ đi một mình vòng quanh sân, đến hít ngửi bầy lợn con, các bạn bò cừu, ngồi lại giây lát rồi bỏ làng ra đi. Chà, ước gì được nằm chung với lũ lợn con nhỉ. Gà gáy lần thứ ba, trời bừng sáng. Con chó cứ thẳng hướng ra đường cái mà đi, đầu rũ xuống, cái đuôi lủng lẳng không còn sức sống, kiểu như chó dại. Bề ngoài, có thể nói, nó là con chó điên ở giai đoạn phát bệnh, giai đoạn cuối cùng. Nó sắp lăn kềnh ra bây giờ, chỉ cần chạm vào một vật đầu tiên gặp phải, và thế là hết luôn. Con Bim của chúng ta giờ đây như thế đấy. Ôi con Bim hiền lành và trung thành của chúng ta. Nó đi tìm chủ nó, tìm ông Ivan Ivanich, vẫn đi đúng theo con đường cũ, con đường người ta dẫn nó đến đây. Từ làng cho đến bến xe buýt chừng 5-6 cây số, nhưng nửa đường đến một quãng nọ, Bim lại bị kiệt sức. Nó cố lê tới đống cỏ khô. Có lẽ đứa nào đi ăn trộm đêm đã khoét một lỗ nằm ở trong đó. Bim bò luôn vào đó, nằm lại ở đấy rất lâu, gần hết một ngày, và trước lúc mặt trời lặn, nó mới chui ra khỏi cái chỗ ẩn nấp này. Nó thấy khác, nhưng không có nước. Cơn đau lại như xoáy vào ngực, mặc dù đã dễ thở hơn. Đầu không còn choáng váng nữa khi nó lên đường. Chợt thấy một cụm cúc trường sinh, Bim không chần chừ ăn luôn những bông hoa vàng đã khô nhưng không bao giờ đổi màu kể từ lúc hoa nở cho đến lúc hoa tàn và lâu nữa. Qua suốt mùa đông đến mùa xuân vẫn màu hoa như thế. Nó gặm cả cúc dại nữa. Các bông hoa đã đến lúc tàn nên vương vãi lung tung trong mồm làm nó ngứa ngáy trong cổ, do đó lại càng khát nước tận. Lúc Bim đi qua một trong những con đường ngoài đồng thì bắt gặp vũng nước do tuyết tan động lại ở vết bánh xe. Cứ như con đường đã dành nước riêng cho Bim vậy, nó uống một hơi rồi lại lững thững đi tiếp. Rốt cuộc, nó đã đến được đường cái vào lúc trời chạng vạng. Ngồi nghỉ một chút, nó đưa mắt nhìn theo mấy chiếc xe hơi bật đèn sáng và nhận thấy rằng cần phải đi về phía đó. Nhưng ban đêm đi sao được? Nhỡ gặp lão Klim hoặc lão Xám hoặc sói thì sao? Bim định bụng không rời khỏi đường xe hơi mà nấp tạm vào đâu đó ngay gần đấy cho qua đêm. Nó lần tới bến xe buýt và ở đó có một căn nhà nhỏ chẳng có tường gì cả, nhưng bên trong có những dãy ghế dài. Nó lẫn vào một góc và nằm dưới gầm ghế và chờ. Suốt đêm nó không chợp mắt, mặc dù mệt không thể tưởng được. Ô tô lao qua chốc chốc lại một chiếc. Con đường sóng cả ban đêm nữa. Chiếc xe buýt chạy chậm lại khi đến bến nơi Bim đang nằm, nhưng do vắng khách nên lại đi thẳng. Đêm đó, mặc dù rất căng thẳng và đau ê ẩm, nhưng lại ấm áp, cũng như trời mùa thu một lần nữa đã đuổi được mùa đông đi. Chuyện gì đã xảy ra trong làng vào những ngày đêm Bim xa vắng? Ông Christian Andreevich cùng với bà Petrovna ở chợ về thì trời đã tối sập. Không thấy Alyosha đâu, nhà khóa cửa. Họ đi vào tính toán tiền nông thu được ngoài thị xã, cất tạm vào trong cái tráp, đến mai đi gửi quỹ tiết kiệm. Vừa khi đó thì Alyosha xuất hiện. Con biến đi đâu thế? Ông bố hỏi. Đến chỗ chú Klim. Hắn chỉ đem con tay đen về à? Đi sang chưa về? Rồi hắn sẽ về, sẽ dắt nó về, trốn đi đâu mà sợ. Bà Petrovna vừa nói cho hai cha con yên tâm, vừa ướm thử chiếc áo len vào người Alyosha. Hẳn là thế rồi, Christian Andreevich nói bằng tính bằng nghi, có điều cái thằng Klim ấy phỏng nó là thằng ăn cắp. Thà như vậy, nó chỉ lấy của nông trang không thôi thì cũng chẳng phải của ai, đằng này nó lại cưỡng cả của bà con nông trang viên nữa. Chà, cứ dây đến cái loại ấy là lắm chuyện, ai mà không sợ nó. Lại còn để nó mang con tay đen đi săn, cái thằng quỷ tha ma bắt ấy. Thế là thế nào? Sao lại chẳng phải của ai? Alyosha vặn hỏi, của chúng ta chứ. Tất nhiên là như thế rồi, bố nói nhầm thôi. Con nói chí phải của chúng ta. Nhưng làm sao để giải thích cho con được nhỉ? Cái đó là của chúng ta, còn ở đây là của ta. Giả dụ như thế này, nhà trường là của chúng ta, và trẻ em cũng là của chúng ta, còn con là con của bố. Hoặc thế này, đồng ruộng là của chúng ta và vườn tược là của ta, con hiểu chứ? Có gì mà không hiểu, nhưng bố lại nói là không phải của ai. Con nói cái đó là chí phải, hoàn toàn chẳng phải của ai thì điều đó không thể có được. Người bố nói chuyện với con thường vẫn như nói với người lớn, Alyosha đáp lại cũng bằng giọng như vậy. Vậy là lão Klim đã lấy cắp của chúng ta, chứ không phải của ta. Thực tế là như vậy, ông bố kết luận. Hai bố con ta có lấy cỏ khô hoặc củ cải ngoài đó cho bò ăn không? Chúng ta đã lấy, ông chủ tịch không biết. Chúng ta lấy thì cũng chỉ chút ít thôi. Rồi nếu một khi ông chủ tịch biết, bác đội trưởng cũng biết, tất cả đều biết, lúc đó ta biết rút vào đâu. Mang tiếng lấy của chúng ta, nhưng chúng ta theo lương tâm mà làm. Ta tận dụng cỏ ở đồng của những năm trước, hoặc nhặt nhạnh những củ cải vương vãi cho bò. Thế thì sao? Bò cũng cần được chăm sóc chứ. Thực tế là như vậy. Người đàn ông tuổi 13 xác nhận, con người này đã có thể chăm nổi một đàn súc vật và có thể chăm sóc gia súc của ta, biết làm bơ và trong lúc rảnh rỗi tất nhiên còn giúp đỡ mẹ rửa củ cải của ta, hết băng giá và đi đào khoai tây cũng của ta. Christian Andreevich giảng giải tiếp. Chúng ta nhất làm ăn theo như điều lệ đã quy định. Kia là của chúng ta, còn đây là của ta. Để như bố đem thịt cừu non ra thị xã, tất nhiên là phải như thế rồi, đúng không? Phải cho nhân dân ăn uống chứ. Thế là chúng ta tiếp thêm thức ăn cho họ. Cả mẹ cũng mang trứng, mang bơ đi bán. Tất cả đều theo điều lệ kế hoạch cả. Alyosha con, cuộc sống của ta bắt đầu ổn định tốt rồi. Có giày đi, có áo mặc, không kém gì ông giáo hay ông chủ tịch. Có vô tuyến và những thứ đại thể như vậy. Có tiền để chi dùng vào những việc cần thiết. Còn chúng ta làm việc nhiều cũng chỉ để củng cố đời sống. Nếu không thì chẳng có gì hết. Có điều không nên uống rượu vodka, ông Christian Andreevich khuyên bảo. Nhưng bản thân bố thì lại uống. Alyosha nhận xét rất trí lý. Đã không nên là không nên, chả có lợi lộc gì đâu. Còn nói chí phải, ông bố đồng ý. Và chăng vì kính nể ông đội trưởng mà ta không làm thế không? Còn thằng Klim thì sao? Klim là đứa trộm cắp. Thế là thế nào? Sang nhà hàng xóm lấy trộm con gà. Làm thế phải mất hết lương tâm. Còn ra thể thống gì nữa? Cái đồ bỏ đi. Trong lúc chờ đợi tai đen, ông Christian Andreevich và Alyosha nói chuyện với nhau đến tận 11 giờ đêm sau đó. Họ đi vòng quanh sân, nhòm vào chỗ đàn lợn con, xuống bậc thềm. Có thể nó trốn Klim nấp vào đây chăng? Cuối cùng, Christian Andreevich đã thân chin đến nhà Klim. Natalia, vợ của Klim, tính trầm lặng và sợ chồng. Chính người phụ nữ đã để rơi nước mắt xuống lá củ cải cay đắng nói.
Lão ấy chưa về, cái đồ du thử du thực, chắc là ngủ lang đâu, có khi lại nốc rượu vào rồi, cái đồ chết tiệt ấy. Trời ơi, khốn khổ thân tôi, rồi bác xem, mai hắn mới chịu về, cái giống lang thang ấy. Còn con chó thì hắn chẳng nhét đi đâu đâu, cho biết hắn mà, hắn sẽ dẫn chó về thôi.
Christian Andreevich quay về nhà, kể lại những gì đã nghe được. Rồi cả hai cùng vào giường nằm thì thầm chuyện trò với nhau để khỏi làm bà mẹ thức giấc. Họ không nghe thấy tiếng tay đen về đến bên thềm nhà. Klim rón rén rồi lại bỏ chạy ra sao. Và người bạn mới hiền lành của họ đã bỏ ra đi, tránh xa con người độc ác như thế nào. Đến sáng, ông bố đánh thức Alyosha dậy. Dậy đi, trên thềm vẫn còn vết chân mới lắm, tay đen đã về đây. Cả hai liền đi tìm, gọi ầm lên, huýt sáo. Nhưng tay đen không còn có thể nghe tiếng của họ. Christian Andreevich gần như chạy sòng sọc đến nhà Klim đánh thức y dậy. Đã dẫn về rồi, cả nói giọng khàn đặc và tỏ vẻ khó chịu. Tôi trả nó về lúc nửa đêm, không muốn đánh thức bác dậy. Muốn thì tôi chỉ giấu cho mà xem. Thế mà bác lại dựng tôi dậy, dọa nạt tôi. Bác thử nghĩ xem, bác xử sự như vậy có tình người hay không? Còn con chó của bác thì không dùng đi săn được. Có nhượng cho tôi cũng chẳng bao giờ thèm lấy đâu. Christian Andreevich không buồn cãi lại, không nên dây dưa với hắn. Ông cùng Alyosha đi vòng quanh khắp làng, khắp vườn, đến cả sân của nông trang. Biết đâu Bim chẳng đến đây để chơi với mấy con chó khác. Nhưng không, không ai nhìn thấy tay đen đâu cả. Mất tay đen rồi. Chắc là thằng Klim đã đánh nó. Christian Andreevich đoán, tay đen đã bỏ đi rồi. Lòng Alyosha thắt lại vì thương xót và đau đớn. Nó lại ngó xuống bậc thềm. Vết chân đã khô, nhưng chỗ tay đen nằm hãy còn in dấu. Alyosha cúi xuống, rồi thình lình bỏ chạy vào nhà, cứ ầm lên. Bố ơi, máu! Ông bố chạy ra nhìn kỹ. Nơi tay đen đặt đầu nằm vẫn còn vệt nước dãi, đã khô, có lẫn máu. Đồ thú vật! Ông Christian Andreevich nói. Ông ngẫm nghĩ rồi dặn Alyosha. Chớ có dây dưa với loại người như vậy, mang họa vào thân. Thôi thế này, ta cứ lần theo đường tay đen đi, không thì chẳng tìm thấy được nó đâu. Họ đến bến xe buýt. Trên dọc đường đi, họ hú gọi và sục tìm tay đen. Ngồi đó rất lâu, để mãi không thấy, đành quay về nhà. Họ đoán rằng nếu nó đã đến đấy, hẳn bây giờ đã đi xa lắm rồi. Ngày hôm đó, họ đã đi qua chỗ đống cỏ khô, nơi con Bim, tay đen của họ đã từng nằm nghỉ. Buổi tối, Alyosha nhiều lần bước ra thềm, chờ đợi và gọi hoài. Rồi đi vào phòng ngoài, nó ngồi xuống cạnh cái củi chó sẽ đầy cỏ khô, mà khóc nức nở như con nít. Khóc nức lên, nó đưa ống tay áo quệt những giọt nước mắt bướng bỉnh. Ông Christian Andreevich nghe thấy tiếng khóc, bèn ra phòng ngoài bật đèn lên. Con đấy ư, không sao quên được nó à? Ông ngạc nhiên hỏi.
Quên nó sao được?
Alyosha trả lời vẫn còn thúc thích. Ông bố đưa bàn tay chai sạn cứng như gỗ vuốt tóc con và nói, thế là tốt. Alyosha, con là đứa có lòng, có dạ. Bà Petrovna bước ra. Thương con tay đen lắm hả? Bà hỏi.
Thương chứ mẹ, thương lắm.
Tội nghiệp con chó, ông ơi. Giọng bà nghẹn lại. Bây giờ biết làm thế nào? Alyosha con, tiếc quá. Và lúc đó thì Bim đang nằm dưới cái ghế dài trong cái quán chờ xe buýt. Nó nằm đó và chờ đợi. Nó chờ đợi đọc một cái. Bình minh.